Phẩm tứ tướng thứ bảy. Đức Phật lại bảo Ca Diếp Bồ Tát: Vì Đại Bồ Tát phân biệt khai thị Đại Bát Niết Bàn có bốn tướng nghĩa: một là tự chánh, hai là chánh tha, ba là hay tùy vấn đáp, bốn là khéo hiểu nghĩa nhân duyên. Thế nào là tự chánh? Nếu Đức Như Lai thấy các nhân duyên mà có chỗ đáng dạy bảo, như có tỳ kheo thấy cụm lửa lớn bèn nói rằng: Thà rằng tôi tự ôm lấy cụm lửa này, trọn chẳng dám ở nơi chỗ Đức Như Lai giảng thuyết 12 phần kinh và tạng bí mật mà quỷ bán là của ma Ba Tuần nói, chớ không phải Phật. Thà lấy dao bén cắt đứt lưỡi mình, không bao giờ nói Như Lai, Pháp và Tăng là vô thường. Hoặc nghe người khác nói như vậy, tôi cũng không tin nhận mà còn thương xót cho kẻ ấy. Như Lai, Pháp và Tăng chẳng thể nghĩ bàn, nên thọ trì như vậy. Tự xem thân mình như cụm lửa, đây gọi là tự chánh. Thế nào là chánh tha? Lúc nọ, Phật đang ngồi thuyết pháp, có một người nữ vào lễ Phật rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn biết mà cố ý hỏi rằng: Có phải nàng vì quá thương con mà mớm cho con ăn nhiều chất bơ, rồi không biết có tiêu hóa hay không tiêu hóa? Người nữ liền bạch Phật: Lạ lùng thay, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của con. Bạch Thế Tôn, sớm mai này tiện nữ cho con ăn nhiều chất bơ, lòng tiện nữ sợ rằng không tiêu hóa được, nó sẽ phải bệnh, ngưỡng mong Đức Như Lai chỉ dạy cho. Phật dạy: Con nàng ăn thức ăn ấy đã tiêu hóa tốt, nó sẽ được khỏe mạnh. Người nữ nghe Đức Phật nói, thời vui mừng hớn hở và thốt lời rằng: Vì Đức Như Lai nói đúng như thiệt nên con vui mừng. Đức Thế Tôn vì muốn điều phục các chúng sanh mà khéo phân biệt nói tiêu hay chẳng tiêu, cũng nói các pháp vô ngã, vô thường. Nếu Phật nói thường trước, các đệ tử sẽ cho rằng pháp này đồng với ngoại đạo mà không chịu tin theo. Vì hàng thanh văn đệ tử chẳng tiêu được pháp thường trụ, nên Như Lai trước dạy pháp khổ, vô thường. Khi mà hàng thanh văn đệ tử đã đầy đủ công đức, đủ sức tu tập kinh pháp đại thừa, Như Lai ở kinh này nói sáu vị: một là khổ, vị chua; hai là vô thường, vị mặn; ba là vô ngã, vị đắng; bốn là lạc, vị ngọt; năm là ngã, vị cay; sáu là thường, vị lạc. Trong thế gian kia có ba vị: vô thường, vô ngã và khổ phiền não làm củi, trí huệ làm lửa. Do các nhân duyên đó mà thành cơm niết bàn, tức là thường, lạc và ngã, làm cho các đệ tử đều được nếm mùi ngọt ngon. Phật lại bảo người nữ rằng: Nếu nàng có sự duyên muốn đến xứ khác, thời phải đuổi đứa con trai hung ác ra khỏi nhà, rồi đem gia nghiệp giao cho đứa con trai hiền lành. Người nữ bạch Phật rằng: Thiệt đúng như lời Đức Thế Tôn dạy, gia nghiệp nên giao cho đứa con hiền, chớ chẳng nên giao cho đứa con dữ. Phật nói: Như Lai cũng vậy, lúc nhập Niết Bàn đem tạng pháp vô thượng phó chúc cho các vị Bồ Tát, chứ không giao cho hàng thanh văn. Vì hàng thanh văn tưởng là Như Lai thiệt diệt độ, còn các vị Bồ Tát thừa nhận rằng Như Lai thường trụ không biến đổi, mà quả thiệt Như Lai không có diệt độ. Như lúc nàng xa nhà chưa trở về, đứa con ác kia bèn nói là nàng đã chết mất rồi, còn đứa con hiền vẫn tin tưởng là nàng còn sống, mà chính thiệt thời nàng còn sống. Nếu có chúng sanh nào nhận rằng Phật là thường trụ không biến đổi, phải biết nhà ấy thời là có Phật, đây gọi là chánh tha. Thế nào là hay tùy vấn đáp? Nếu có người đến hỏi Phật rằng: Tôi phải làm thế nào không mất tiền của mà được gọi là đàn diệt đại bố thí? Phật dạy: Đem tôi trai tớ gái bố thí cho những bậc sa môn, bà la môn, thiểu dục tri túc, chẳng nhận chẳng chứa các vật bất tịnh. Đem người nữ thí cho vị tu phạm hạnh. Đem rượu thịt thí cho người đã dứt rượu thịt, đem thực phẩm phi thời thí cho người không ăn phi thời, đem đồ trang sức thí cho người không trang sức. Bố thí như vậy rất có danh tiếng, mà của tiền khỏi mất hào ly. Đây gọi là hay tùy vấn đáp. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, với người ăn thịt chẳng nên đem thịt đến cho, vì con thấy người không ăn thịt được công đức lớn. Phật khen: Lành thay, lành thay, nay ông có thể khéo biết ý của Như Lai. Bồ Tát hộ pháp phải như vậy. Này Ca Diếp, bắt đầu từ ngày nay trở đi, Như Lai không cho phép hàng thanh danh đệ tử ăn thịt. Nếu đàn diệt đem đến dương thí, phải xem thịt ấy như thịt con mình. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao Đức Như Lai không cho phép ăn thịt? Phật dạy: Này Ca Diếp, luận về người ăn thịt, thời dứt mất giống đại từ. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Duyên cớ gì ngày trước Đức Như Lai cho phép hàng tỳ kheo ăn ba thứ tịnh nhục? Phật dạy: Này Ca Diếp, ba thứ tịnh nhục ấy chỉ là theo diệt mà tạm chế thôi. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch: Bạch Thế Tôn, duyên cớ gì mà mười thứ bất tịnh nhận đến chín thứ thanh tịnh, Như Lai lại chẳng cho phép? Phật nói: Cũng là nhân nơi sự mà lần lượt chế, nên biết chính là nghĩa đoạn nhục hiện nay. Ca Diếp Bồ Tát bạch: Cớ sao Như Lai khen ngợi ngư nhục làm món ăn ngon? Phật dạy: Như Lai cũng chẳng nói loài ngư nhục là món ăn ngon, mà Như Lai vẫn nói mía, đường, gạo, tất cả thứ lúa, bắp, sữa, bơ, dầu là những thức ăn ngon. Dầu rằng Như Lai nói được chứa các thứ y phục, mà đều phải hoại sắc, huống lại tham ưa nơi vị ngư nhục kia. Ca Diếp lại bạch Phật: Đức Như Lai nếu chế không được ăn ngư nhục, hời những thứ sữa, bơ, dầu, vân vân, và các thứ y phục, kiều sa da, đồ bằng da thú, ngọc ngà, bồn chậu bằng vàng bạc cũng đều chẳng nên dùng. Phật dạy: Này Ca Diếp, chẳng nên có kiến chấp đồng với bọn lõa thể ngoại đạo kia. Bao nhiêu cấm giới của Như Lai chế ra đều có dị ý. Vì dị ý nên cho ăn ba thứ tịnh nhục, vì dị ý nên cấm ăn mười thứ thịt, vì dị ý nên cấm tất cả thứ thịt đều không được ăn, dầu là thịt của con vật tự chết. Này Ca Diếp, từ nay Như Lai cấm các đệ tử không được ăn tất cả thứ thịt. Này Ca Diếp, người mà ăn thịt hoặc đi đứng nằm ngồi, chúng sanh nào nghe đến hơi thịt thời kinh sợ, ví như người ở gần sư tử. Đi đến đâu mọi người nghe mùi hôi của sư tử thời đều kinh sợ. Như người ăn tỏi, không ai dám đến gần người ấy vì tanh mùi tỏi. Kẻ ăn thịt cũng vậy, tất cả chúng sanh nghe hơi thịt thấy đều kinh sợ, nghĩ đến sự chết. Các loài cá trạnh, muôn thú cùng chim chóc đều chạy tránh xa, đều có quan niệm rằng người ấy là kẻ hại ta. Vì thế nên Bồ Tát không ăn thịt, vì độ chúng sanh mà thị hiện ăn thịt, dầu thị hiện ăn thịt mà thật ra thời không có ăn. Này Ca Diếp, hàng Bồ Tát này còn không ăn những thứ ăn thanh tịnh, huống lại ăn thịt. Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các bậc tứ quả thánh nhân đều lần lượt nhập Niết Bàn. Sau khi chánh pháp diệt, trong thời tượng pháp sẽ có các tỳ kheo in tuồng trì lục, ít đọc tụng kinh, tham ưa ăn uống, lo bồi bổ thân thể, y phục mặc trên thân thô xấu hôi dơ, hình dung tiều tụy, không có oai đức, chăn đuôi bò dê, dắt củi gánh cỏ, tóc râu để dài, dầu mặc cà sa mà như thợ săn, dầu ngó xuống đi chậm rãi mà như mèo rình chuột, thường tự xướng rằng ta chứng được quả A La Hán, mang nhiều bệnh khổ nằm lăn trên phận uế, ngoài thời hiện ra tướng hiền thiện, trong thời đầy lòng tham sân như Bà La Môn, thọ phép câm, thiệt chẳng phải sa môn mà hiện tướng sa môn, tà kiến xí thạnh, chê bai chánh pháp. Những người như vậy phá hoại giới luật chánh hạnh oai nghi của Như Lai chế và quả giải thoát của Như Lai nói. Họ rời pháp thanh tịnh và làm hư hoại giáo pháp thậm thâm bí mật. Họ theo ý riêng nói ngược lại với kinh luật rằng Đức Phật cho phép chúng tôi ăn thịt. Họ đều tự xưng là sa môn thích tử. Này Ca Diếp, bây giờ lại có các hàng sa môn chứa thóc nhận lấy thịt cá, tay tự nấu ăn, cầm sách bình dầu ăn cùng giày dép bằng da và lọng báu, thân cận quốc vương quan lớn, nhà giàu sang, xem tướng coi sao, siêng học nghề thuốc, chứa nuôi tôi tớ, vàng bạc bảy báu, các thứ dưa trái, học tập các nghề, nghề vẽ, nghề nắn, làm sách dạy học, gieo trồng, chú thuật, chế thuốc, đờn ca sướng hát, hương hoa trang điểm, cờ bạc, học các nghề thợ. Nếu có tỳ kheo nào hay tránh lìa các việc ác như trên, nên người nói người ấy thật là đệ tử của Như Lai. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các kỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nhân người khác giúp mà sống. Lúc khất thực, nếu đặng món ăn lộn với thịt, phải làm cách nào để ăn đúng với pháp thanh tịnh? Phật dạy: Này Ca Diếp, nên lấy nước rửa sạch thịt rồi hãy ăn. Nếu đồ đựng bị thịt làm dơ, chỉ làm cho không có vị thịt, thời cho phép được dùng không tội. Nếu thấy trong thức ăn có nhiều thịt, thời không được nhận. Tất cả thứ thịt đều không được ăn, người ăn thịt thời phải tội. Nay Như Lai xướng điều chế đoạn dục như vậy, nếu giảng rộng thời không thể hết. Giờ Niết Bàn gần đến nên phải nói lược. Đây là hay tùy vấn đáp. Này Ca Diếp, thế nào là khéo hiểu nghĩa nhân duyên? Như có bốn bộ chúng đến hỏi Như Lai rằng: Những nghĩa như vậy thuở Đức Như Lai mới ra đời, cớ sao chẳng vì vua Ba Tư Nạt nói pháp môn nghĩa lý thâm diệu, hoặc có lúc nói thâm, có lúc nói thiển, hoặc gọi là phạm, hoặc gọi là không phạm, thế nào gọi là đọa, thế nào gọi là luật, thế nào là ba la đề mộc xoa? Phật dạy: Ba la đề mộc xoa gọi là tri túc, thành tựu oai nghi, không chất chứa, cũng gọi là tịnh mạng. Đọa đó gọi là bốn ác thú, và lại đọa đó là đọa nơi địa ngục, nhẫn đến A Tỳ, luận về chậm mau thời hơn nơi mưa to. Người nghe sợ hãi bèn giữ chặt cấm giới, không phạm oai nghi, tu tập tri túc, chẳng thọ lấy tất cả vật bất tịnh. Và lại đọa là thêm lớn địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, vì những nghĩa ấy nên gọi là đọa. Ba la đề mộc xoa là liền nghiệp tà bất thiện của thân, khẩu và ý. Luật là các giới, oai nghi, nghĩa hay trong các kinh thâm diệu, ngăn thọ tất cả vật bất tịnh và nhân duyên bất tịnh, cũng ngăn bốn trần tội, 13 tội tăng tàn, 2 tội bất định, 30 tội xả đọa, 90 tội đơn đọa, 4 pháp hối quá, các pháp học, 7 pháp diệt tránh. Hoặc có người phá tất cả giới, nghĩa là bốn pháp trọng nhẫn đến bảy pháp diệt tránh. Hoặc có người chê bai chánh pháp, những kinh điển thậm thâm, và hạng hoàn toàn nhất xiển đề. Những người trên đây tự nói mình thông minh nhiều trí, che giấu tất cả những tội nặng, tội nhẹ, che giấu điều xấu ác, như rùa giấu cả sáu chi. Vì che giấu mãi không chịu sám hối, nên tội lỗi càng lớn thêm dần. Như Lai biết như vậy nên lần lượt mà chế giới, chẳng đồng thời chế cả thảy được. Bây giờ có người đến hỏi: Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai từ lâu đã biết trước những sự ấy, sao không chế trước? Phải chăng Đức Thế Tôn muốn để chúng sanh mắc tội đọa địa ngục ư? Dĩ như có nhóm người muốn đến xứ khác, quên đường đi lạc mà vẫn không tự biết là lạc đường, lại không gặp ai để hỏi là phải hay không phải. Cũng vậy, chúng sanh mê tối nơi Phật Pháp, chẳng thấy con đường chánh chơn. Chẳng lẽ Đức Như Lai nên trước dạy đạo chân chánh, bảo các tỳ kheo: Này là phạm giới, này là trì giới, phải chế giới như vậy? Vì Đức Như Lai là bậc chánh giác chân thiện, thấy rõ đạo chân chánh, bảo các tỳ kheo: Này là phạm giới, này là trì giới, phải chế giới như vậy. Vì Đức Như Lai là bậc chánh giác chân thiện, thấy rõ đạo chân chánh, chỉ có Đức Như Lai là đấng trời trong các trời, hay nói pháp thập thiện công đức tăng thượng, và nghĩa vị của pháp ấy, thế nên phải thỉnh Đức Thế Tôn chế giới trước. Phật nói: Này thiện nam tử, nếu ông đã nói rằng Đức Như Lai hay vì chúng sanh mà dạy pháp thập thiện công đức tăng thượng, thế thời Như Lai xem các chúng sanh như La Hầu La, sao ông lại nạn rằng phải chăng Như Lai muốn chúng sanh phải đọa địa ngục? Như Lai thấy một người có nhân duyên đọa A Tỳ địa ngục, còn vì người ấy mà trụ một kiếp hoặc không đầy một kiếp. Như Lai có lòng đại từ đại bi đối với chúng sanh, đâu có cớ gì lại phỉnh gạt kẻ mà Như Lai đã xem như con ruột, làm cho nó bị sa vào địa ngục. Này thiện nam tử, như người giá áo, thấy áo có lỗ rách vậy sao mới giá? Cũng vậy, thấy chúng sanh có nhân duyên sa vào A Tỳ địa ngục, Như Lai bèn dùng giới lành mà giá đó. Ví như vua chuyển luân, trước dạy nhân dân 10 nghiệp lành, sau có người làm ác, vua bèn theo mỗi sự mà dứt ác lần lần. Khi sự ác đã dứt rồi, pháp luật của nhà vua tự hành trong dân chúng. Cũng vậy, Như Lai dầu có thuyết pháp mà không được chế luật trước, phải do nơi tỳ kheo làm phi pháp mới theo sự mà chế lần lần. Những người thích chánh pháp, tu hành theo lời dạy của Như Lai, hạng người này mới có thể thấy pháp thân của Như Lai. Như luân bủ của vua chuyển luân không thể nghĩ bàn, Như Lai, pháp và tăng cũng chẳng thể nghĩ bàn. Người hay thuyết pháp và người nghe pháp cũng đều chẳng thể nghĩ bàn. Đây gọi là khéo hiểu nghĩa nhân duyên. Bồ Tát phân biệt khai thị nghĩa của bốn điều như vậy. Đây là nghĩa nhân duyên trong Đại Thừa Đại Niết Bàn. Lại còn có nghĩa thế này: tự chánh là được Đại Bát Niết Bàn đây. Chánh tha là Như Lai vì tỳ kheo mà nói rằng Như Lai thường còn không biến đổi. Tùy vấn đáp là: Này Ca Diếp, nhân ông hỏi mà Như Lai mới được dịp vì đại chúng giảng nói nghĩa lý thậm thâm di diệu trên đây. Nghĩa nhân duyên là hàng thanh văn duyên giác không hiểu được nghĩa rất sâu như vậy. Chẳng nghe chữ y do ba điểm mà thành: giải thoát cùng Niết Bàn và Maha Bát Nhã thành tạng bí mật. Này Như Lai ở nơi đại hội đây, xiển dương phân biệt, khai phát huệ nhãn cho hàng thanh văn. Giả sử có người nói rằng bốn sự như vậy là một, thế nào chẳng phải hư vọng ư? Thời nên gạn trở lại rằng: hư không đây, không có chỗ, không ngại, không động. Bốn sự như vậy có gì là khác, đâu gọi là hư vọng được. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các câu như vậy chính là một nghĩa, đó là nghĩa không. Tự chánh, chánh tha hay tùy vấn đáp và hiểu nghĩa nhân duyên cũng là như vậy, đồng là Đại Niết Bàn cả. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Nếu có người nói thế này, Như Lai vô thường, biết là vô thường vì như lời Phật dạy, diệt các phiền não gọi là Niết Bàn, cũng như lửa tắt thời không có chỗ, dứt các phiền não gọi là Niết Bàn, cũng là như vậy. Thế sao Như Lai là pháp thường trụ không biến đổi ư? Lại như Phật dạy, rời các cõi hữu lậu bèn gọi là Niết Bàn. Trong Niết Bàn đây không có các cõi hữu lậu, thế sao Như Lai là pháp thường trụ không biến đổi ư? Như cái áo hư rách hết, chẳng còn gọi là món vật. Cũng vậy, Niết Bàn dứt các phiền não chẳng gọi là vật gì, thế sao Như Lai là pháp thường trụ không biến đổi ư? Đức Phật cũng vậy, ly dục tịch diệt gọi là Niết Bàn, như người bị chém đứt đầu thời không còn có đầu. Cũng vậy, ly dục tịch diệt rỗng trống không chỗ có nên gọi là Niết Bàn. Thế sao Như Lai là pháp thường trụ không biến đổi ư? Phật từng dạy rằng: như sắc nướng đỏ, đập văng mạt lửa, văng ra liền tắt, chẳng biết ở đâu, được chánh giải thoát. Cũng lại như vậy, đã lìa dâm dục, các cõi hữu lậu, được quả vô động, không rõ đến đâu. Thế sao Như Lai là pháp thường trụ không biến đổi? Này Ca Diếp, nếu ai hỏi gạn như vậy, gọi là lời gạn tà. Ông cũng chẳng nên suy nghĩ rằng tánh Như Lai là diệt tận. Này Ca Diếp, dứt hết phiền não, không còn gọi là vật, vì đã trọn rốt ráo hẳn, thế nên gọi là thường. Câu này tịch tịnh, không có gì hơn, dứt hết các tướng không có thừa sót. Câu đây trắng sạch, thường trụ không thối chuyển, thế nên Niết Bàn gọi là thường trụ, Như Lai thường trụ không biến đổi, cũng lại như vậy. Mạt lửa để dụ phiền não, văng ra liền tắt không biết ở đâu, để chỉ Như Lai đã dứt phiền não, chẳng ở trong năm loài, thế nên Như Lai là pháp thường trụ, không có biến đổi. Này Ca Diếp, chánh pháp là chỗ tôn thờ của chư Phật, nên Như Lai cung kính, cúng dường. Vì pháp là thường trụ, nên chư Phật cũng thường trụ. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, nếu lửa phiền não tắt, Như Lai cũng tắt, thế thời Như Lai không có chỗ thường trụ. Như mạt sắc kia, mất ánh lửa đỏ rồi, chẳng biết văng đến đâu. Như Lai phiền não cũng vậy, diệt rồi thời vô thường. Lại như trên thanh sắc kia, hơi nóng và màu đỏ tắt rồi, thời không còn có. Như Lai cũng vậy, diệt rồi thời vô thường, diệt lửa phiền não bèn nhập Niết Bàn. Nên biết Như Lai tức là vô thường. Phật nói, này Ca Diếp, thanh sắc là nói các phàm phu. Người phàm giàu diệt phiền não, diệt rồi sanh lại, nên gọi là vô thường. Như Lai chẳng phải như vậy, diệt rồi không còn sanh lại, nên gọi là thường. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch, như nơi thanh sắc màu lửa đỏ đã tắt, đem thanh sắc để lại trong lửa, thời màu đỏ sẽ sanh lại. Nếu như vậy, Như Lai lẽ ra sanh phiền não lại. Nếu phiền não sanh trở lại, bèn là vô thường. Phật nói, này Ca Diếp, ông không nên nói Như Lai vô thường, vì Như Lai là thường trụ. Như đốt gỗ, khi gỗ hết lửa tắt, thời còn tro, phiền não diệt rồi bèn có Niết Bàn. Các điều dụ như áo hư, chém đầu, lọ dở cũng như vậy. Này Ca Diếp, như sắc nguội có thể làm nóng lại, Như Lai không phải như vậy. Dứt phiền não rồi, rốt ráo thanh lương, lửa phiền não chẳng còn sanh trở lại. Vô lượng chúng sanh như thanh sắc kia, Như Lai dùng lửa mạnh trí huệ đốt sắc kiết sử phiền não của chúng sanh. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, lành thay, lành thay, con nay thì biết rõ chư Phật là thường trụ. Phật nói, này Ca Diếp, ví như thánh dương vốn ở trong cung, hoặc có lúc vào chơi nơi giường, dầu lúc ấy vua không có ở giữa đám cung phi, cũng chẳng được nói là vua đã chết. Cũng vậy, Như Lai dầu nhập vào trong Niết Bàn, không hiện nơi cõi Diêm Phù, chẳng gọi là vô thường. Như Lai ra khỏi vô lượng phiền não, vào nơi Niết Bàn an vui, dạo chơi vui vẻ nơi các vườn hoa chánh giác. Ca Diếp Bồ Tát lại hỏi, như Đức Phật đã dạy, từ lâu Như Lai đã vượt khỏi biển phiền não, duyên cớ gì lại cùng Gia Du Đà La Sanh La Hậu La? Do có đây mà biết rằng Như Lai chưa vượt khỏi biển cả phiền não. Cuối sinh Như Lai nói về nhân duyên đó. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát, ông chẳng nên nói Như Lai từ lâu đã vượt khỏi biển cả phiền não, duyên cớ gì lại cùng Gia Du Đà La Sanh La Hầu La? Vì cớ đây nên biết Như Lai chưa vượt khỏi biển cả phiền não. Này Ca Diếp, đại Niết Bàn đây hay kiến lập sự nghĩa to lớn, này các ông nên chí tâm lắng nghe, rồi rộng vì người mà giảng thuyết, chớ sanh lòng nghi ngờ. Nếu có vị đại Bồ Tát trụ đại Niết Bàn, có thể đem núi Tu Di cao rộng để vào trong vỏ hộp đình lịch, các loài ở tại núi Tu Di không bị chật hẹp, vẫn y như thường, cũng không có quan niệm gì khác. Chỉ có người đáng được độ mới thấy vị Bồ Tát ấy đem núi Tu Di để vào vỏ hộp đình lịch, rồi đem để lại chỗ cũ. Này Ca Diếp, lại có vị đại Bồ Tát trụ đại Niết Bàn, có thể đem cả cõi đại thiên để vào vỏ hộp đình lịch, chỉ có người đáng được độ là thấy việc làm này. Ngoài ra tất cả chúng sanh đều không hay biết, cũng không thấy chật hẹp, vẫn y như cũ, cho đến đem cõi đại thiên để vào lỗ chân lông cũng như vậy. Lại có vị Bồ Tát trụ đại niết bàn, ngắt lấy nhiều thế giới ở mười phương để nơi đầu mũi kim như ghim lá táo, rồi ném để nơi thế giới khác. Những chúng sanh trong các thế giới bị ném đó không hay không biết, chỉ có người đáng được độ là thấy việc làm này, và cũng thấy Bồ Tát đem các thế giới đã ném để lại chỗ cũ. Lại có vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn, bứt lấy các thế giới ở mười phương để trên bàn tay mặt, rồi ném dục qua khỏi vô lượng thế giới khác. Cũng có vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn, đem vô lượng thế giới ở mười phương để vào trong thân mình, hoặc để vào trong một vị trần vẫn không chật hẹp. Chúng sanh trong cõi ấy không bị bất ngợp, cũng chẳng hay chẳng biết, chỉ có người đáng được độ mới thấy biết việc làm này, và cũng thấy Bồ Tát đem những thế giới để lại chỗ cũ. Này Ca Diếp, vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn, thời có thể thị hiện vô lượng thần thông biến hóa, vì thế nên gọi là đại bát niết bàn, tất cả chúng sanh không có thể suy lượng đến được. Này ông, làm thế nào biết Như Lai gần nơi ái dục sanh La Hầu La? Này Ca Diếp, Như Lai từ lâu đã trụ nơi đại niết bàn, thị hiện vô lượng thần thông biến hóa ở trong cõi đại thiên trăm ức mặt trời mặt trăng, trăm ức diêm phù đề này, thị hiện vô lượng thần thông biến hóa như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đã có nói nhiều, hoặc ở diêm phù đề thị hiện nhập niết bàn mà chẳng rốt ráo nhập niết bàn, hoặc ở diêm phù đề thị hiện vào thai mẹ, làm cho cha mẹ tưởng là con trai của mình sanh đẻ, mà thân của Như Lai đây trọn hẳn chẳng từ nơi ái dục hòa hiệp mà sanh. Như Lai đã lìa ái dục từ nơi vô lượng kiếp rồi. Thân của Như Lai đây chính là pháp thân, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện vào thai mẹ. Này Ca Diếp, nơi giường Lâm Tỳ Ni thị hiện từ nơi mẹ là Maya sanh ra. Vừa sanh liền đi qua hướng đông bảy bước, sướng lên rằng: ở trong hàng trời, người Atula ta là bậc tôn thượng hơn cả cha mẹ và trời. Người thấy thế vừa sợ vừa mừng, cho rằng hy hữu, mà mọi người nói là đứa trẻ nhỏ. Nhưng chính thiệt thời thân của Như Lai đã lìa cách đây từ vô lượng kiếp. Thân của Như Lai tức là pháp thân, chẳng phải thân thịt, máu mạch, gân xương, tủy, hiệp thành. Vì tùy thuận cách sanh của chúng sanh mà thị hiện làm đứa trẻ. Đi qua hướng nam bảy bước là thị hiện muốn làm phước điền vô thượng cho chúng sanh. Đi qua hướng tây bảy bước là hiện thân này, là thân cuối cùng không còn sanh tử nữa. Đi qua hướng bắc bảy bước là thị hiện đã qua khỏi sự sanh tử của các cõi. Đi qua hướng đông bảy bước là thị hiện làm đạo sư cho chúng sanh. Đi qua bốn hướng cạnh bảy bước là thị hiện dứt diệt các thứ phiền não và bốn loài ma mà thành đấng Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Đi lên bảy bước là thị hiện không bị vật dơ làm ô nhiễm như hư không. Đi xuống bảy bước là thị hiện rưới mưa pháp dập tắt lửa địa ngục cho chúng sanh hưởng vui an ổn. Nơi diêm phù đề, sau khi sanh bảy ngày lại thị hiện cạo tóc. Mọi người đều cho rằng Như Lai là đứa trẻ mới cạo tóc lần đầu. Kỳ thiệt, tất cả trời, người, ma dương, sa môn, bà la môn, không một ai có thể thấy được đảnh tướng của Như Lai, huống là có người cầm dao đến cạo tóc được. Trong vô lượng kiếp lâu xa về trước, Như Lai đã cạo bỏ râu tóc rồi. Vì muốn tùy thuận theo pháp thế gian nên Như Lai thị hiện cạo tóc. Cha mẹ đem ta đến miếu thờ trời ra mắt đại tự tại thiên. Lúc đại tự tại thiên thấy Như Lai liền chắp tay cung kính đứng qua một bên. Từ lâu xa vô lượng kiếp, Như Lai đã bỏ lìa cách vào miếu trời, nhưng vì tùy thuận thế gian mà thị hiện việc như vậy. Ở diêm phù đề, Như Lai thị hiện xỏ lỗ tai. Kỳ thiệt, tất cả chúng sanh không ai có thể xỏ lỗ tai Như Lai được, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện như vậy. Lại lấy các châu báu làm bông tai sư tử để đeo vào. Kỳ thiệt, từ vô lượng kiếp, Như Lai đã bỏ lìa đồ trang điểm, nhưng vì muốn tùy thuận thế gian mà thị hiện việc như vậy. Rồi do học đường, học tập chữ nghĩa, võ nghệ, nghề nghiệp vân vân, kỳ thiệt, từ vô lượng kiếp, Như Lai đã hoàn toàn rành rẽ tất cả những môn ấy, xem khắp cả ba cõi. Không một ai có khả năng làm thầy của Như Lai được, vì muốn tùy thuận thế gian mà thị hiện vào học đường. Vì thế nên gọi là Đấng Như Lai ứng cúng chánh biến tri, ở cõi Diêm Phù Đề tùy thuận thế gian mà thị hiện làm thái tử. Mọi người đều thấy Như Lai là thái tử con trai lớn của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, hưởng sự vui sướng trong cảnh ngũ dục. Kỳ thiệt, trong vô lượng kiếp, Như Lai đã bỏ lìa sự vui ngũ dục rồi. Nhà tướng Sô đoán rằng thái tử nếu chẳng xuất gia, thờ sẽ làm chuyển luân thánh dương cai trị Diêm Phù Đề. Mọi người đều tin lời đoán ấy. Kỳ thiệt, từ vô lượng kiếp, Như Lai đã bỏ vị chuyển luân thánh dương mà làm bậc pháp dương, thị hiện nhằm lìa cảnh vui ngũ dục, dạo thành gặp người già bệnh chết cùng vị sa môn, rồi dược thành xuất gia hành đạo. Mọi người đều cho rằng thái tử Sĩ Đạt Đa mới xuất gia, nhưng từ vô lượng kiếp, Như Lai đã xuất gia hành đạo rồi, thị hiện thọ giới cụ túc, tinh tấn hành đạo, chứng quả Tu Đà Hoàng, quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán. Mọi người thấy vậy đều nói quả A La Hán dễ được không khó. Nhưng từ vô lượng kiếp, Như Lai đã thành tựu quả A La Hán rồi. Vì muốn độ thoát mọi loài chúng sanh mà thị hiện trải cỏ làm tòa, ngồi nơi đạo tràng dưới cội Bồ Đề, hàng phục ma quân, đại chúng đều cho rằng Như Lai mới thành đạo, hàng phục ma quân. Nhưng từ vô lượng kiếp, Như Lai đã hàng phục ma quân rồi. Vì muốn hàng phục chúng sanh can cường nên thị hiện như vậy. Như Lai lại thị hiện đại tiện, tiểu tiện, thở ra hít vào. Mọi người đều cho rằng Như Lai có đại tiện, tiểu tiện và thở. Kỳ thiệt, thân của Như Lai đây đều không có những việc ấy, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện như vậy. Lại thị hiện thọ thực phẩm của người dương cúng, nhưng thiệt ra thân của Như Lai đều không có sự đói khát. Lại thị hiện ngủ nghỉ đồng như chúng sanh, nhưng từ vô lượng kiếp, Như Lai đầy đủ trí huệ thâm diệu, xa lìa tất cả những sự thế gian, như đi, đứng, nằm ngồi, đau đầu, đau bụng, đau lưng, rửa tay rửa mặt, súc miệng, vân vân. Mọi người đều cho rằng Như Lai có các oai nghi như vậy, nhưng thân của Như Lai đều không có những sự ấy. Tay chân trong sạch như hoa sen, hơi miệng thơm sạch như mùi thơm hoa Bưu Bát La. Đại chúng cho rằng Như Lai là nhân loại, mà thiệt thời Như Lai không phải nhân loại. Lại thì hiện nhận lấy y phấn tảo, giặt giũ, may nhuộm, nhưng từ lâu Như Lai chẳng cần đến cái y ấy. Này Ca Diếp, dầu Như Lai luôn thị hiện nhập Niết Bàn tại Diêm Phù Đề này, kỳ thiệt Như Lai chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn, mà chúng sanh cho rằng Như Lai thiệt diệt độ. Phải biết tánh Như Lai thiệt chẳng diệt hẳn, là pháp thường trụ, là pháp không biến đổi. Này Ca Diếp, đại Niết Bàn là pháp giới của chư Phật Như Lai. Như Lai thị hiện ra đời thành Phật, chúng sanh đều nói Như Lai mới thành Phật, nhưng thiệt ra Như Lai chỗ làm đã xong từ vô lượng kiếp rồi, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện như vậy. Này Ca Diếp, ở Diêm Phù Đề có lúc Như Lai thị hiện chẳng giữ giới cấm, phạm tứ trọng tội, nhưng từ vô lượng kiếp, Như Lai giữ chặt cấm giới, chẳng một mảy thiếu sót. Có lúc thị hiện làm gã Nhất Xiển Đề, nhưng thiệt ra không phải Nhất Xiển Đề. Làm gì có Nhất Xiển Đề mà thành bậc vô thượng chánh giác? Có lúc thị hiện Phá Hòa Hiệp Tăng, có lúc thị hiện hộ trì chánh pháp, mọi người đều kinh quái. Có lúc thị hiện làm Ma Dương Ba Tùng, nhưng từ vô lượng kiếp, Như Lai đã lìa ma sự, trong sạch không nhiễm như hoa sen. Có lúc thị hiện thân gái thành Phật, mọi người đều nói rất lạ cho người nữ mà có thể thành Phật. Phải biết Như Lai trọn hẳn không thọ thân gái, vì muốn điều phục vô lượng chúng sanh nên hiện thân gái, và cũng vì thương xót chúng sanh mà hiện nhiều thứ thân, cho đến hiện thân Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục để độ chúng sanh trong các loại ấy. Lại thị hiện làm Phạm Thiên Dương để cho người thờ Phạm Thiên vào trong chánh pháp, nhẫn đến thị hiện các thân trời, khắp các miếu trời cũng vì mục đích ấy. Nhưng thiệt ra Như Lai không phải Phạm Thiên, không phải thân trời. Có lúc thị hiện vào nhà gái dâm, nhưng Như Lai thiệt không có niệm dục, lòng Như Lai trong sạch, không nhiễm ô như hoa sen. Vào đấy để tuyên thuyết diệu pháp cho hạng người say mê sắc dục, lại thị hiện vào nhà thanh y để giáo hóa hạng nô tỳ cho chúng nó được trụ nơi chánh pháp. Lại thị hiện làm bác sĩ để dạy học trò, thị hiện chơi bài bạc để độ hạng người bài bạc, thị hiện thân chim thú để độ loài thú, lại thị hiện làm trưởng giả để an lập mọi người trụ nơi chánh pháp, thị hiện làm vua làm quan để dìu dắt nhân dân tu chánh pháp, lại thị hiện tật dịch tại nơi Diêm Phù Đề, rồi trước thí thuốc cho bệnh nhân, sau giảng dạy đạo pháp, lại thị hiện cơ cẩn tay, trước bố thí cơm áo, sau tuyên truyền diệu pháp, lại thị hiện đao binh tay, rồi thuyết diệu pháp cho mọi người bỏ lòng oán hại. Lại thị hiện vì hạng chấp thường mà giảng pháp vô thường, vì hạng chấp lạc mà giảng pháp khổ, vì hạng chấp ngã mà giảng pháp vô ngã, vì hạng chấp tịnh mà giảng pháp bất tịnh, vì người tham chấp ba cõi mà thuyết pháp cho họ xa lìa ba cõi, vì độ chúng sanh mà tuyên thuyết diệu pháp vô thượng, trồng cây pháp dược vô thượng để thay cây phiền não, diễn nói chánh pháp để cứu bọn ngoại đạo tà kiến. Dầu thị hiện làm thầy chúng sanh, nhưng Như Lai trọn không có quan niệm là thầy. Đức Như Lai chánh giác an trụ đại bát niết bàn như vậy nên gọi là thường trụ không biến đổi. Cũng như thị hiện ở Diêm Phù Đề, ở Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu, nhận đến ở khắp cõi đại thiên, Như Lai đều thị hiện như vậy, như kinh Thủ Lăng Nghiêm đã nói rộng. Vì lẽ ấy nên gọi là đại bát niết bàn. Nếu có vị đại Bồ Tát an trụ đại bát niết bàn như vậy, thời có thể thị hiện vô lượng thần thông biến hóa như trên mà trọn không có chút chướng ngại cùng e sợ. Này Ca Diếp, do nhân duyên trên đây, ông chẳng nên nói rằng La Hầu La là con trai của Phật, vì từ vô lượng kiếp Như Lai đã lìa hẳn dục nhiễm, nên Như Lai gọi là thường trụ không biến đổi. Ca Diếp Bồ Tát bạch thầy, như lời Phật nói, như ngọn đèn đã tắt, thời không có phương sở. Cũng vậy, Như Lai diệt độ rồi, thời không có phương sở, thế nào Như Lai gọi là thường trụ? Phật nói, này Ca Diếp, ví như người đời thắp đèn dầu, theo số dầu còn, thời ngọn đèn còn cháy, khi dầu hết, thời ngọn đèn tắt. Ngọn đèn tắt, dụ cho lửa phiền não dứt, ngọn đèn tắt, mà bình đèn vẫn còn. Cũng vậy, phiền não dầu dứt, mà Như Lai pháp thân thường còn. Này Ca Diếp, ngọn đèn cùng bình đèn có cùng tắt dứt cả không? Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, bạch Thế Tôn, không ạ. Tuy không cùng tắt dứt cả, nhưng là vô thường. Nếu đem pháp thân dụ với bình đèn, thời pháp thân cũng vô thường. Phật nói, này Ca Diếp, ông không nên nản như vậy. Đồ vật thế gian là vô thường, Như Lai không phải vô thường. Trong tất cả pháp niết bàn là thường, Như Lai tức niết bàn nên gọi là thường. Này Ca Diếp, nói đèn tắt đó là nói niết bàn của bậc A-la-hán chứng, vì A-la-hán dứt tham ái phiền não nên dụ như đèn tắt. Bậc A-na-hàm gọi là có tham, vì có tham nên chẳng được gọi là đồng với đèn tắt. Do nghĩa ấy nên ngày trước Như Lai nói dụ như đèn tắt, chớ chẳng phải đại niết bàn đồng với đèn tắt. Bậc A-na-hàm chẳng còn lại thọ thân trong ba cõi nữa, chẳng còn lại thọ thân hôi nhơ, thân trùng, thân ăn uống, thân độc khổ, nên gọi là A-na-hàm. Nếu còn thọ thân, thời gọi là Na-hàm, không còn thọ thân mới gọi là A-na-hàm, nếu còn khứ lai thời gọi là Na-hàm, không còn khứ lai mới gọi là A-na-hàm. Bây giờ Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, chư Phật Thế Tôn có tạng bí mật. Nghĩa này không phải, vì chư Phật Thế Tôn chỉ có mật ngữ mà không có mật tạng. Như nhà ảo thuật điều khiển người máy, mọi người dầu thấy người máy co duỗi, cúi ngửa, nhưng chẳng biết bộ phận ở trong thế nào. Phật Pháp không phải như vậy. Phật Pháp làm cho chúng sanh đều hiểu, đều biết. Thế sao lại bảo rằng chư Phật Thế Tôn có tạng bí mật? Phật khen: Lành thay, lành thay, đúng như lời ông vừa nói. Như Lai thì không có tạng bí mật, như trăng tròn giữa đêm thu, trời trong không mây mù, mọi người ai cũng thấy rõ dần trăng sáng. Lời của Như Lai cũng khai phát, hiển lộ rõ ràng. Kẻ ngu kia tự không hiểu rồi lại cho là tạng bí mật. Người trí suốt thấu thời không gọi là tạng. Này Ca Diếp, ví như có người để dành vàng bạc đến số ức triệu, vì lòng bỏng sẻn nên chẳng ban ơn bố thí cho kẻ nghèo cùng, chứa của như vậy mới gọi là giấu kín. Như Lai thời không phải thế, từ vô lượng kiếp chứa để vô lượng diệu pháp, lòng không bỏng sẻn, thường đem ban bố cho mọi loại chúng sanh, đâu có thể gọi là Như Lai bí tạng được. Như có người tật nguyền, hoặc một mắt, cục tay, què chân, vì hổ thẹn mà không cho người thấy, vì thế nên gọi là núp kín. Như Lai thời không phải thế, bao nhiêu chánh pháp đầy đủ, không thiếu, đều cho người thấy cả, nên pháp của Như Lai không gọi là bí tạng được. Như người nghèo thiếu nợ nhiều, vì sợ chủ nợ đòi mà ẩn trốn, nên gọi là trốn kín. Như Lai thời không phải thế, Như Lai không có nợ chúng sanh về pháp thế gian, dầu đối với chúng sanh có nợ xuất thế, nhưng cũng chẳng ẩn mặt, vì Như Lai luôn xem chúng sanh như con đẻ, mà thường diễn thuyết pháp nghĩa vô thượng. Như trưởng giả giàu có nhiều của, chỉ có một người con trai, trưởng giả rất mến yêu con, bao nhiêu tiền của châu báu đều chỉ cho con biết. Cũng như vậy, Như Lai xem chúng sanh đồng là con một. Như đời người vì nam căn nữ căn xấu xí nên dùng y phục để che đậy, nên gọi là phúc tàn. Như Lai không phải thế, đã dứt hẳn thứ căn ấy, vì không căn nên không chỗ phúc tàn. Như dòng Bà La Môn có những điều luận nói, trọn không muốn cho người trong dòng sắc lợi, tỳ xá, thủ đà nghe biết. Vì trong các luận điều của họ có chỗ lỗi ác. Chánh pháp của Như Lai thời không phải như vậy, tất cả đều là lành, là phải, vì thế nên chẳng được gọi là bí tạng. Như trưởng giả rất cưng yêu đứa con trai một, dắt đến nhà trường ý muốn cho học, sau vì sợ con không được mau thành tài nên lại dắt về. Vì thương con nên trưởng giả ngày đêm ân cần dạy cho nó về bán tự, mà không dạy luận tỳ già la, vì nó còn nhỏ tuổi quá, chưa đủ sức học. Này Ca Diếp, giả sử trưởng giả dạy về bán tự xong, đứa con trai ấy có thể liền đặng hiểu biết luận tỳ già la không? Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không. Phật hỏi: Như vậy trưởng giả có bí tàng đối với con của ông không? Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không. Vì đứa con còn thơ ấu nên trưởng giả không dạy, chứ chẳng phải vì bí tàng lẫn tiếc mà không dạy. Nếu có lòng tật đố lẫn tiếc mới gọi là giấu kín. Như Lai không như vậy, sao lại gọi là Như Lai bí tàng được? Phật nói: Lành thay, lành thay, đúng như lời ông nói. Nếu có lòng tật đố giận hờn lẫn tiếc mới gọi là bí tàng. Như Lai không có những lòng quấy ấy đâu, không thể gọi là bí tàng được. Này Ca Diếp, ông trưởng giả trên kia là chỉ cho Như Lai, đứa con trai một của ông là chỉ cho tất cả chúng sanh. Như Lai xem tất cả chúng sanh như con một, vậy con trai một là nói hàng thanh văn đệ tử, còn bán tự đó là nói chính bộ kinh tiểu thừa, luận tỳ già la là nói về kinh điển phương đẳng đại thừa. Vì hàng thanh văn không đủ sức trí tuệ nên Như Lai dạy cho họ bán tự chính bộ kinh điển, mà chẳng dạy luận tỳ già la kinh điển phương đẳng đại thừa. Này Ca Diếp, như đứa con trai kia tuổi đã lớn, đủ sức học tập, mà trưởng giả không dạy luận tỳ già la mới có thể gọi trưởng giả là bí tàng. Nếu hàng thanh văn đủ sức lãnh thọ đại thừa mà Như Lai lẫn tiếc không dạy, mới có thể gọi Như Lai là tạng bí mật. Nhưng thiệt ra Như Lai không phải như vậy, nên Như Lai không có bí tàng. Như trưởng giả sau khi dạy bán tự xong, kế gì con mà diễn nói luận tỳ già la. Cũng vậy, Như Lai vì các đệ tử giảng nói bán tự chính phần kinh xong, kế gì giảng nói luận tỳ già la phương đẳng đại thừa, chính là diệu lý Như Lai thường còn không biến đổi. Này Ca Diếp, như tháng mùa hạ kéo mây nổi sấm xối mưa lớn, khiến nhà nông cày cấy đặng mùa, người không gieo trồng thời không chỗ được, chẳng phải lỗi của Long Dương mà Long Dương cũng không chỗ tiết giấu. Như Lai đây cũng như vậy, xối mưa pháp lớn, kinh đại niết bàn. Nếu các chúng sanh gieo hột lành, thời được mầm trái trí huệ, nếu không gieo hột lành, thời không chỗ được. Đây không phải là lỗi ở Như Lai, mà Phật Như Lai cũng không chỗ bí tàng. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, nay con quyết định rõ biết Như Lai không chỗ bí tàng. Như lời Phật nói, luận tỳ già la là nói Phật Như Lai thường còn không biến đổi. Nghĩa đây không phải, vì sao? Vì ngày trước Phật có nói kệ, chư Phật cùng duyên giác, nhẫn đến chúng đệ tử, còn bỏ thân vô thường, huống là hạng phàm phu. Đây Phật nói là thường còn không biến đổi, nghĩa đây như thế nào? Phật dạy, này Ca Diếp, Như Lai vì hàng thanh văn đệ tử mà dạy về bán tự, nên nói bài kệ vô thường ấy. Này Ca Diếp, xưa kia vì mẹ chết nên vua Ba Tư Nặc rất nhớ thương buồn khổ, đến thăm Như Lai. Như Lai liền nói, cớ sao nhà vua lại quá buồn khổ như vậy? Vua đáp, bạch Thế Tôn, hôm nay Thái Hậu băng hà, giả sử có người nào làm cho mẹ tôi sống lại, tôi sẽ nhường ngôi và đem của tiền châu báu cùng thân này để thưởng tặng cho người ấy sử dụng. Như Lai khuyên, này Đại Dương, nhà vua chớ nên quá sầu khổ. Tất cả chúng sanh hễ thọ mạng hết gọi là chết, chư Phật, duyên giác, thanh văn còn bỏ thân này, huống là phàm phu. Này Ca Diếp, vì dạy bán tự cho vua Ba Tư Nặc nên Như Lai nói bài kệ ấy. Này Như Lai, vì các hàng thanh văn đệ tử giảng nói luận tỳ già la, tức là Như Lai thường còn không biến đổi. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật, như lời Phật dạy, không chỗ chứa nhóm, nơi ăn biết đủ, như chim bay không, dấu không thể tìm. Bạch Thế Tôn, những nghĩa này là thế nào? Trong chúng hội đây, ai được gọi là chỗ không chứa nhóm? Ai được gọi là nơi ăn biết đủ? Ai đi nơi hư không? Chẳng thể tìm dấu, mà sự đi này là đến phương nào? Phật dạy, luận về chứa nhóm là nói về của báo. Này Ca Diếp, chứa nhóm có hai thứ, một là hữu di, hai là vô di. Chứa nhóm hữu di là hạnh thanh văn, chứa nhóm vô di là hạnh Như Lai. Này Ca Diếp, tăng cũng hai hạng, một là hữu di, hai là vô di. Hữu di là tăng, gọi là hàng thanh văn. Thanh văn tăng không có chứa nhóm những tôi tớ đồ vật phi pháp, kho đụng chứa gạo, muối, mè, đậu, bắp. Nếu có người nói Như Lai cho chứa tôi tớ các đồ vật như vậy, người ấy sẽ bị báo rút lưỡi. Hàng thanh văn đệ tử của Như Lai gọi là không chứa nhóm, cũng được gọi là nơi ăn biết đủ. Nếu có tham ăn, gọi là chẳng biết đủ. Người khó tìm dấu, thời là bực gần đạo vô thường bồ đề. Như Lai nói, người này giàu đi mà không chỗ đến. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, hàng hữu di tăng còn không chứa nhóm, huống hồ là vô di tăng. Vô di tăng chính là Như Lai. Thế sao Như Lai phải có chứa nhóm? Giả chứa nhóm đó gọi là cất giấu. Thế nên Như Lai phàm có nói ra đều không lẫn tiếc. Thế nào gọi là cất giấu? Không thể tìm ra dấu vết đó, gọi là niết bàn. Trong niết bàn không có mặt trời, mặt trăng, tinh tú, lạnh nóng, gió mưa, sanh già, bệnh chết. 25 cõi, lìa các sự lo khổ và các phiền não. Niết bàn như vậy là chỗ Như Lai ở, thường không biến đổi. Vì nhân duyên ấy, Như Lai đến trong rừng Ta La nơi Đại Niết Bàn mà nhập Đại Niết Bàn. Phật nói, này Ca Diếp, chữ đại đó, tánh ấy rộng lớn, như người sống lâu, vô lượng tuổi, thời gọi là Đại Trượng Phu. Người này nếu có thể an trụ nói chánh pháp, thời gọi là bậc siêu thăng trong loài người. Như tám điều giác ngộ của bậc đại nhân mà Như Lai đã dạy, là một người có đủ hay nhiều người có đủ? Nếu một người đủ cả tám thời là rất siêu thăng, nói rằng Niết Bàn đó không có tỳ vết. Này Ca Diếp, như người bị xuông tên độc đau nhức lắm, gặp được lương y nhổ tên độc ra rồi truyền cho thuốc hay, người ấy hết đau nhức được an vui. Vị lương y này liền đi nơi thành ấp và các xóm làng, hễ chỗ nào có người bị thương đau khổ liền đến điều trị. Cũng vậy, Như Lai thành bực đảnh chánh giác, làm vị đại y dương, thấy chúng sanh khổ não nơi Diêm Phù Đề, từ vô lượng kiếp bị tên độc phiền não, dâm nộ si làm đau nhức, bèn nói kinh Đại Thừa, cam lộ pháp dược, điều trị nơi đây rồi, Như Lai lại đến xứ khác, nơi có tên độc phiền não, thị hiện làm Phật để điều trị, thế nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn đó gọi là chỗ giải thoát. Tùy nơi nào có chúng sanh đáng được điều phục, thời Như Lai ở ấy mà thị hiện. Vì nghĩa chân thiệt thậm thâm này nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, y sư trong đời có thể điều trị thương tích cho tất cả chúng sanh chăng? Phật nói, này Ca Diếp, thương tích của người đời phàm có hai thứ, một là bệnh có thể trị, hai là bệnh không thể trị. Bệnh có thể trị, thời y sư trị được, còn bệnh không thể trị, thời y sư không trị được. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, cứ như lời Phật dạy, thời Như Lai đã trị bệnh cho chúng sanh nơi Diêm Phù Đề này rồi. Nếu nói đã trị rồi, sao nơi đây còn có chúng sanh chưa được Niết Bàn? Nếu chưa được Niết Bàn cả, sao Như Lai nói rằng điều trị đã xong mà muốn đến xứ khác? Phật nói, này Ca Diếp, chúng sanh trong Diêm Phù Đề này có hai hạng, một hạng tin và một hạng không tin. Hạng có lòng tin thời gọi là trị được, vì sẽ không phiền não quyết định được Niết Bàn, thế nên Như Lai nói trị chúng sanh nơi Diêm Phù Đề rồi. Hạng không lòng tin gọi là nhất xiển đề, hạng nhất xiển đề gọi là không trị được. Trừ hạng nhất xiển đề, ngoài ra đều đã trị xong, thế nên Niết Bàn gọi là không thương tích. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, bạch Thế Tôn, những gì gọi là Niết Bàn? Phật nói, này Ca Diếp, Niết Bàn đó gọi là giải thoát. Bạch Thế Tôn, chỗ nói giải thoát là sắc hay chẳng phải sắc? Này Ca Diếp, hoặc là sắc, hoặc là chẳng phải sắc. Thanh văn duyên giác giải thoát là không phải sắc, chư Phật Như Lai giải thoát là sắc. Này Ca Diếp, thế nên giải thoát cũng sắc, cũng chẳng phải sắc. Như Lai vì hằng thanh văn đệ tử nói là chẳng phải sắc. Bạch Thế Tôn, thanh văn duyên giác nếu chẳng phải sắc, thời thế nào được trụ? Này Ca Diếp, như trời phi tưởng phi phi tưởng cũng là sắc, chẳng phải sắc. Như Lai cũng nói là chẳng phải sắc. Như có người nạn rằng, trời phi tưởng phi phi tưởng nếu chẳng phải sắc, thế nào được trụ? Đi lại cử động, những nghĩa này là cảnh giới của chư Phật, chẳng phải thanh văn duyên giác biết được. Giải thoát cũng vậy, là sắc, chẳng phải sắc, nói là chẳng phải sắc, cũng là tưởng, chẳng phải tưởng, nói là chẳng phải tưởng. Những nghĩa như vậy là cảnh giới của chư Phật, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được. Bây giờ Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật rằng, ngửa mong Đức Thế Tôn thương xót, nói rộng lại những nghĩa hạnh Đại Niết Bàn giải thoát. Phật khen, lành thay, lành thay. Này Ca Diếp, người chân giải thoát gọi là xa lìa tất cả hệ phược. Nếu chân giải thoát lìa các hệ phược, thời không có sanh, cũng không hòa hiệp. Dĩ như cha mẹ hòa hiệp, sanh ra con. Người chân giải thoát thời không phải như vậy, thế nên giải thoát gọi rằng chẳng sanh. Này Ca Diếp, như đề hồ, tánh nó thanh tịnh. Cũng vậy, Như Lai chẳng phải nhân cha mẹ hòa hiệp mà sanh. Tánh Như Lai thanh tịnh, sở dĩ thị hiện có cha mẹ là vì muốn hóa độ các chúng sanh. Người chân giải thoát tức là Như Lai, Như Lai cùng giải thoát, không hai không khác. Ví như tháng mùa xuân gieo các hột giống, đặng hơi ấm ướt liền mọc mầm lên cây. Người chân giải thoát thời chẳng như vậy. Lại giải thoát gọi là hư vô, hư vô tức là giải thoát, giải thoát tức là Như Lai, Như Lai tức là hư vô. Chẳng phải năng tác sở tác. Phàm là tác giả dường như thành quách lầu nhà để ngăn kẻ địch. Chân giải thoát thời chẳng như vậy. Thế nên giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát tức là pháp vô vi. Ví như thợ gớm làm đồ rồi lại bị bể. Giải thoát chẳng như vậy. Chân thiệt giải thoát chẳng sanh chẳng diệt. Thế nên giải thoát tức là Như Lai. Cũng vậy, Như Lai bất sanh bất diệt, chẳng già chẳng chết, chẳng hư chẳng hoại, chẳng phải pháp hữu di. Do những nghĩa này nên gọi Như Lai nhập đại niết bàn. Già là dời đổi tóc bạc, mặt nhăn, chết là thân hư mạng hết. Trong giải thoát không thứ hai này, vì không già chết nên gọi giải thoát. Như Lai cũng không tóc bạc, mặt nhăn, các pháp hữu di dời đổi. Thế nên Như Lai không có già, không có già thời không có chết. Lại giải thoát gọi rằng không bệnh. Bệnh là 404 bệnh, và các thứ bệnh ở ngoài đến xâm tổn nơi thân. Nơi đây không có các bệnh ấy nên gọi là giải thoát. Không tật bệnh là chân thiệt giải thoát. Chân thiệt giải thoát tức là Như Lai. Như Lai không bệnh, cho nên pháp thân cũng không có bệnh. Không bệnh như vậy tức là Như Lai. Chết là thân hư mạng hết. Nơi đây không chết tức là cam lộ. Cam lộ này là chân thiệt giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Như Lai thành tựu công đức như vậy, thế sao lại nói Như Lai vô thường? Không có lẽ gì nói Như Lai là vô thường được. Là thân kim cang thế nào vô thường? Thế nên Như Lai không gọi là chết. Như Lai thanh tịnh, không có cấu nhơ. Thân Như Lai chẳng bị nhơ nhớp trong thai, như hoa sen trắng, bổn tánh trong sạch. Như Lai giải thoát cũng lại như vậy. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Thế nên Như Lai thanh tịnh, không cấu nhơ. Lại giải thoát trọn, không còn sót thừa những phiền não lỗi lầm. Cũng vậy, Như Lai không có tất cả phiền não lỗi lầm. Lại giải thoát không có đấu tranh. Ví như người đói thấy kẻ khác ăn uống, thời sanh lòng tham đoạt. Giải thoát không phải như vậy. Lại giải thoát gọi là an tịnh. Người phàm tục cho rằng an tịnh là đại tự tại thiên. Đây là lời hư vọng. Chân thiệt an tịnh là rốt ráo giải thoát. Rốt ráo giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát tức là an ổn. Như chỗ nhiều giặc cướp chẳng gọi là an ổn, nơi thanh bình mới gọi là an ổn. Trong giải thoát không có bố úy nên gọi là an ổn. Thế nên an ổn tức là chân thiệt giải thoát. Chân thiệt giải thoát tức là Như Lai. Như Lai tức là pháp vậy. Lại giải thoát không có bạn đồng hàng. Có bạn đồng hàng như quốc dương, có các lân quốc. Không bạn đồng hàng như chuyển luân thánh dương, không có vua nào đứng ngang hàng. Cũng vậy, giải thoát không có đồng hàng. Không có đồng hàng là chân giải thoát. Chân giải thoát là Như Lai chuyển pháp luân dương. Thế nên Như Lai không bạn đồng hàng. Lại giải thoát không ưu sầu. Có ưu sầu như quốc dương sợ nước láng giềng mạnh nên ưu sầu. Giải thoát không như vậy. Như phá được oán địch, thời không còn lo sợ nữa. Như vậy giải thoát không có lo sợ. Không lo sợ tức là Như Lai. Lại giải thoát là không lo mừng. Ví như người đàn bà chỉ có một đứa con trai, có việc xa nhà, thoạt có tin con bị nạn chết, thời rất sầu khổ, về sau lại nghe rằng còn sống, thời rất sung sướng. Trong giải thoát không có sự lo mừng như vậy. Không lo mừng là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát không có bụi nhơ, như tháng mùa xuân sau khi mặt trời lặn, gió nổi bụi mù. Trong giải thoát không có việc ấy, không bụi mù dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Như viên minh châu trong búi tóc của Thánh Dương, không có nhơ bận. Tánh giải thoát cũng không nhơ bận, không nhơ bận dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Như chất vàng không lộn cá đát mới gọi là vàng ròng. Ai được vàng ròng thời tự biết là mình có của. Cũng vậy, tánh giải thoát như chất vàng ròng kia dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Như bình sành bị bể, nghe tiếng lạch cạch. Bình bằng kim can bửu, thời chẳng như vậy. Giải thoát cũng không giết bể. Bình báo kim can dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Thế nên thân Như Lai không hư hoại. Tiếng lạch cạch như hột đu đủ dầu phơi trong nắng, nổ tiếng lạch cạch. Giải thoát không có như vậy. Như bình báo kim can không có tiếng bể lạch cạch. Giả sử trăm ngàn người cùng đua nhau bắn, không ai làm bể được. Không tiếng bể lạch cạch dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Như người nghèo thiếu nợ, bị chủ nợ đòi hỏi kiện thưa, gom cùm trói nhốt. Trong giải thoát không có các việc ấy. Như trưởng giả giàu lớn, có vô số vàng bạc châu báu, thế lực tự tại, chẳng mang nợ ai. Giải thoát cũng như vậy, chứa vô lượng của pháp bảo, thế lực tự tại, không có nợ thiếu. Không nợ thiếu dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại chân giải thoát gọi rằng không bức ngặt. Như mùa xuân lần nóng, mùa hạ oi bức, mùa đông rét lạnh. Trong chân giải thoát không có những sự chẳng vừa ý như vậy. Không bức ngặt dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Ví như người ăn cá đã no mà lại uống sữa, người này thời là gần sự chết. Trong chân giải thoát không có sự như vậy. Người này nếu được thuốc hay cam lồ, thời được khỏi bệnh. Chân giải thoát cũng như vậy. Thuốc hay cam lồ dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Thế nào là bức ngặt và không bức ngặt? Như người phàm ngã mạn tự cao cho rằng không ai hại được mình, bèn ở chung với rắn cọp, độc trùng, nên biết người này sẽ bị hoạn tử. Đây là bức ngặt. Trong chân giải thoát không có việc như vậy. Không bị bức ngặt là như thần châu của vua Chuyển Luân, trừ được 96 thứ độc trùng. Ai nghe được thần châu này, thời các thứ độc đều tiêu diệt. Chân giải thoát cũng là như vậy, xa lìa cả 25 cõi. Tiêu độc dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại không có bức ngặt như hư không. Giải thoát cũng vậy. Hư không kia dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại bức ngặt như gần cỏ khô mà đốt đèn lửa, thời bị cháy lan. Trong chân giải thoát không có sự như vậy. Lại không bức ngặt ví như mặt trời mặt trăng, không bức chúng sanh. Cũng vậy, giải thoát không bức ngặt chúng sanh. Không bức ngặt đây dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là pháp vô động. Vô động là không oan không thân. Như vua Chuyển Luân Dương không có vị thánh dương khác để làm thân hữu. Giải thoát cũng vậy, thánh dương không thân hữu dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Như Lai tức là pháp vậy. Như áo trắng dễ nhuộm màu, giải thoát không như vậy, nên giải thoát là vô động. Như hoa bà sư muốn có mùi hôi và màu xanh, thời không thể được. Cũng vậy, muốn trong giải thoát có mùi hôi và có các màu, thời không thể được, nên giải thoát là pháp vô động. Giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là hy hữu. Như trong nước mọc hoa sen, thời không phải hy hữu. Trong lửa mọc hoa sen mới là hy hữu. Ai thấy cũng đều vui mừng. Cũng vậy, ai được thấy chân giải thoát cũng đều vui mừng. Hy hữu kia dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai, Như Lai tức là Pháp Thân. Như trẻ nít chưa mọc răng, khôn lớn lần răng mới mọc. Giải thoát chẳng phải vậy, không có sanh cùng bất sanh. Lại giải thoát gọi là hư tịch, vô hữu, bất định. Bất định là như hạng nhất xiển đề, không phải rốt ráo, chẳng dời. Như người phạm tội trọng, không phải rốt ráo, chẳng thành Phật. Nếu có lòng tin trong sạch ở nơi chánh pháp, hoặc được làm ưu bà tắc, thời diệt nhất xiển đề. Còn người phạm tội trọng, khi diệt tội ấy, thời được thành Phật. Nếu nói là rốt ráo không dời, rốt ráo chẳng thành Phật đạo, thời là không đúng. Trong chân giải thoát đều không có sự diệt tận như vậy. Lại hư tịch thuộc về pháp giới, như pháp giới tánh tức là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại nhất xiển đề, nếu diệt tận thời chẳng được gọi là nhất xiển đề. Những gì gọi là nhất xiển đề? Hạng nhất xiển đề đoạn diệt tất cả căn lành, tâm họ không vịnh níu tất cả pháp lành, nhận đến không sanh một niệm lành. Trong chân giải thoát đều không có sự như vậy. Không các diệt ấy tức là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là chẳng thể lường được, ví như đóng thóc có thể biết số cân lượng. Chân giải thoát thời chẳng như vậy, ví như biển lớn thời không thể đo lường. Cũng vậy, giải thoát không thể đo lường. Không thể đo lường là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là vô lượng pháp, như một chúng sanh có nhiều nghiệp báo. Cũng vậy, giải thoát có vô lượng quả báo. Vô lượng quả báo là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là rộng lớn, như biển lớn không gì sánh bằng. Cũng vậy, giải thoát không gì sánh bằng. Không gì sánh bằng là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là tối thượng, như hư không cao hơn cả không gì sánh. Cũng vậy, giải thoát cao hơn cả không gì sánh. Cao không gì sánh tức chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là không gì qua, ví như chỗ ở của sư tử, các loài thú không con nào qua được. Cũng vậy, giải thoát không gì qua được là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là vô thượng, như phương Bắc là trên các cả phương. Cũng vậy, giải thoát là không còn gì trên. Không gì trên là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là vô thượng thượng, như phương Bắc qua nơi phương Đông là vô thượng thượng. Cũng vậy, giải thoát là vô thượng thượng. Vô thượng thượng là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là pháp hằng, như thân của trời người chết, đây gọi là hằng, chẳng phải không hằng. Cũng vậy, giải thoát chẳng phải không hằng. Chẳng phải không hằng là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là cứng chắc, như Khư Đà La Chiên Đàn Trầm Thủy, tánh của nó cứng chắc. Cũng vậy, tánh của giải thoát cứng chắc, tánh cứng chắc tức là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là không rỗng bọng, như thân cây tre lau rỗng bọng. Giải thoát không phải như vậy, nên biết giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là không ở được, như tường vách khi chưa sơn phết, thời ruồi muỗi đáp đậu trên đó. Lúc sơn phết rồi, côn trùng nghe mùi sơn bèn không đến đậu ở. Không ở như vậy dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là vô biên, ví như tụ lạc đều có biên giới. Giải thoát không phải như vậy, không có biên tế như hư không. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là không thể thấy, ví như khó thấy dấu chim bay trên hư không. Khó thấy như vậy dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là thậm thâm, vì hàng thanh văn duyên giác không thể vào được. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại thậm thâm đó là chỗ cung kính của Phật và Bồ Tát, ví như hiếu tử cúng dường cha mẹ, công đức rất sâu. Công đức rất sâu dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là không thấy được, Như người đời không thấy được đỉnh đầu của mình, cũng vậy hàng thanh văn, duyên giác không thấy được giải thoát. Chân giải thoát đây tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là không nhà cửa. Ví như hư không, không có nhà cửa. Nói nhà cửa là dụ cho 25 cõi, không nhà cửa dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là chẳng thể nắm lấy, như trái A-ma-lạc. Người nắm lấy được, giải thoát không thể nắm lấy. Không thể nắm lấy là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là không thể cầm. Ví như vật quyển không thể cầm. Không thể cầm là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát không có thân thể. Ví như thân người sanh các thứ ghẻ lát, ung nhọt, điên cuồng, gầy ốm. Trong chân giải thoát không có những bệnh như vậy. Không bệnh dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là một vị. Như sữa có một vị. Một vị như vậy là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Loại giải thoát gọi là thanh tịnh. Như nước không bùng đứng lặng trong sạch. Đứng lặng trong sạch là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là nhất vị thanh tịnh. Như giọt mưa nơi hư không nhất vị thanh tịnh. Nhất vị thanh tịnh dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là trừ dẹp. Dĩ như trăng tròn không mây mù. Không mây mù là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là tịch tịnh. Dĩ như người mang bệnh nóng, khi được lành mạnh thời thân tịch tịnh. Giải thoát cũng vậy, thân được tịch tịnh. Thân được tịch tịnh tức chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát tức là bình đẳng. Ví như ruộng quan, loài rắn độc, lan sói đều có tâm sát hại. Giải thoát không như vậy, không có tâm sát hại. Không tâm sát hại là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại bình đẳng đó như lòng bình đẳng của cha mẹ đối với các con. Giải thoát như vậy, tâm ấy bình đẳng. Tâm bình đẳng tức chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là không chỗ khác. Ví như có người chỉ ở nơi tòa nhà cao đẹp sạch sẽ, không có chỗ ở nào khác. Giải thoát cũng vậy, không có chỗ nào khác. Không chỗ nào khác là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là tri túc. Ví như người đói gặp được món ăn ngon, thời ăn mãi không nhàm. Giải thoát không phải như vậy. Như ăn cháo sữa, thời không cần món gì nữa. Không cần món gì dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là đoạn tuyệt. Như người bị trói dứt dây được thoát khỏi. Cũng vậy, giải thoát dứt đứt tất cả sự trói buộc của lòng nghi ngờ. Đoạn nghi như vậy là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là đến bờ kia. Ví như con sông lớn, có bờ bên này, bờ bên kia. Giải thoát không như vậy. Dầu không bờ bến này, mà có bờ bên kia. Có bờ bên kia, đó là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là im lặng. Không phải như biển lớn vang tiếng ồ ạt của thủy triều. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là mỹ diệu. Ví như các thứ thuốc trộn với trái a lê lặc, thời có vị đắng. Giải thoát không như vậy. Vị như cam lồ. Vị như cam lồ dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát trừ các phiền não. Ví như lương y hòa hiệp, các thứ thuốc trị lành các bệnh tật. Cũng vậy, giải thoát trừ được các phiền não. Trừ phiền não tức chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là không hẹp. Ví như căn nhà nhỏ không dung được nhiều người. Giải thoát không phải như vậy. Dung chứa được nhiều. Dung được nhiều là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là diệt những tham ái, chẳng xen dâm dục. Ví như người nữ nhiều sự tham dục. Giải thoát không như vậy. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai không có những phiền não, tham dục, sân hận, ngu si, kiêu mạn, vân vân. Lại giải thoát gọi là không ái nhiễm. Ái có hai thứ, một là ngạ quỷ ái, hai là pháp ái. Chân giải thoát lìa nơi ngạ quỷ ái, vì thương xót chúng sanh mà có pháp ái. Pháp ái như vậy là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát lìa ngã và ngã sở. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai tức là pháp vậy. Lại giải thoát tức là diệt tận, lìa sự tham trong ba cõi. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai tức là pháp vậy. Lại giải thoát gọi là cứu hộ, hay cứu hộ tất cả những kẻ sợ hãi. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai là pháp vậy. Lại giải thoát tức là chỗ về. Nếu về nương nơi giải thoát như vậy, thời chẳng cầu nương chỗ khác. Ví như có người nương tựa nơi vua, chẳng cầu nương tựa chỗ khác. Dầu nương tựa nơi vua mà có động chuyển, về nương nơi giải thoát không có động chuyển. Không động chuyển là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Như Lai là pháp vậy. Lại giải thoát gọi là tòa nhà. Ví như có người đi nơi rừng vắng, thời có hiểm nạn. Giải thoát không như vậy, chẳng có hiểm nạn. Chẳng có hiểm nạn tức chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát là vô sở úy, như sư tử chúa không sợ trăm thú. Cũng vậy, giải thoát không sợ các loài ma, không sợ sệt là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát không có chật hẹp, ví như con đường hẹp không dung được hai người đi ngang nhau. Giải thoát chẳng như vậy. Giải thoát ấy tức là Như Lai. Ví như có người bị cọp trượt té xuống giếng sâu. Giải thoát không như vậy. Giải thoát ấy tức là Như Lai. Lại không chật hẹp, như đi thuyền vượt biển an ổn, lòng được vui mừng. Giải thoát cũng vậy, tâm được vui mừng. Được vui mừng là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát là lìa các nhân duyên. Ví như nhân sữa được lạc, nhân lạc được tô, nhân tô được đề hồ. Trong chân giải thoát đều không có những nhân ấy. Không nhân là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại chân giải thoát hay phục kiêu mạn. Ví như đại dương kiêu mạn đối với tiểu dương. Giải thoát không phải như vậy. Giải thoát ấy tức là Như Lai. Như Lai tức là pháp vậy. Lại giải thoát phục các phóng vật. Người phóng vật thời có nhiều tham dục. Trong chân giải thoát không có tên gọi ấy. Không tên gọi ấy là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát hay trừ vô minh. Như thứ tô thượng hạng lọc sạch cả cạn nhơ, bèn gọi là đề hồ. Cũng vậy, giải thoát trừ sạch vô minh sanh ra chân minh. Chân minh ấy tức là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là tịch tịnh. Thuần một không hai, như voi nơi đồng quan trống, riêng một mình không bạn bày. Cũng vậy, giải thoát thuần một không hai. Thuần một không hai là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là cứng đặc. Như tre, lau, thầu dầu, cọng cây rỗng bọng, mà hột thời cứng đặc. Trừ Phật Như Lai, tất cả trời người đều không cứng đặc. Chân giải thoát xa lìa tất cả dòng hữu lậu. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là bỏ các hữu lậu. Như có người ăn rồi lại ói ra. Bỏ các hữu lậu là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là quyết định. Như mùi thơm hoa bà sư không có trong hoa thất diệp. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là thủy đại. Ví như thủy đại thắng hơn các đại khác, hay nhuận hột giống của tất cả cỏ cây. Cũng vậy, giải thoát hay nhuận tất cả loài có sự sanh sống. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là giàu. Như có cửa nẻo thời thông vào hầm vàng, có thể được vàng. Cũng vậy, giải thoát như cửa nẻo kia, người tu vô ngã thời được vào trong. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là hay giỏi. Ví như học trò theo bên thầy, làm đúng theo chỗ thầy dạy bảo, thời được gọi là hay giỏi. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là pháp xuất thế, xa khỏi hơn nơi tất cả pháp, như vị của sữa và tô hơn vị của các thứ khác. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là bất động, như ngạch cửa gió không làm động được. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là không sóng giận, như nước biển cả luôn có sóng giận. Giải thoát không phải như vậy. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là có chỗ dùng, như vàng diêm phù đàn dùng được nhiều việc. Không ai nói được chỗ xấu dở của vàng này. Cũng vậy, giải thoát không có xấu dở. Không có xấu dở là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát bỏ hạnh anh nhi, như người lớn bỏ hạnh trẻ nít. Cũng vậy, giải thoát trừ bỏ năm ấm. Trừ bỏ năm ấm là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là rốt ráo, như người bị trói được mở thả, tắm rửa sạch sẽ rồi về nhà. Cũng vậy, giải thoát là rốt ráo thanh tịnh. Rốt ráo thanh tịnh là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là sự vui vô tác, vì đã ói sạch tham dục, sân hận cùng ngu si. Ví như có người uống nhầm thuốc độc, phải uống thuốc ói, khi ói hết chất độc, thời thân được an vui. Giải thoát cũng vậy, ói các độc phiền não kiết phược, thân được an vui gọi là sự vui vô tác. Sự vui vô tác tức là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là đoạn tất cả pháp hữu vi, xuất sanh tất cả vô lậu thiện pháp. Đoạn bích các đạo, hoặc là ngã, vô ngã, phi vô ngã. Chỉ đoạn sự chấp lấy, chứ không đoạn ngã kiến. Ngã kiến đó gọi là Phật tánh. Phật tánh tức là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là chẳng không mà không. Phàm không không gọi là vô sở hữu. Vô sở hữu là sự vọng chấp giải thoát của các nhà ngoại đạo Ni Kiền Tử. Mà thực ra không có giải thoát nên gọi là không không. Chân giải thoát thời không như vậy nên gọi là chẳng không mà không. Chẳng không mà không là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là không mà chẳng không, như bình đựng nước đựng sữa. Dầu không nước không sữa nhưng vẫn được gọi là bình nước bình sữa. Các thứ bình đây không thể gọi là không hay chẳng không được. Nếu nói là không, thời không được có sắc, hương, vị, xúc. Nếu nói là chẳng không, thời lại không có nước, sữa. Giải thoát cũng vậy, không thể nói là sắc cùng với chẳng phải sắc. Chẳng thể nói là không cùng với chẳng không. Nếu nói là không, thời chẳng có được thường, lạc, ngã, tịnh. Nếu nói là chẳng không, thời ai thọ thường, lạc, ngã, tịnh này. Vì những nghĩa ấy nên không thể nói là không cùng với bất không. Không là nói không 25 cõi và phiền não, tất cả sự khổ, tất cả tướng, tất cả hạnh hữu vi. Như bình không nước, thời gọi là không. Chẳng không là nói chân thiệt, thiện sắc. Thường lạc ngã tịnh, chẳng động chẳng biến. Như sắc, hương, vị, xúc của cái bình, thời gọi là chẳng không. Vì vậy nên giải thoát dụ như cái bình kia. Cái bình kia gặp duyên thời bị bể hư, giải thoát không hề bị hư hoại. Không thể hư hoại là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là lìa ham muốn. Ví như có người lòng ham muốn ngôi thiên đế Phạm Dương, tự tại thiên dương. Giải thoát không như vậy. Khi đã thành bậc vô thượng chánh giác rồi, thời không ai không nghi, không ai không nghi là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Là giải thoát đoạn sự ham muốn của ba cõi, đoạn tất cả tướng, tất cả hệ phược, tất cả phiền não, tất cả sanh tử, tất cả nhân duyên, tất cả quả báo. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai tức là Niết Bàn. Tất cả chúng sanh vì sợ phiền não sanh tử nên thọ tam quy y, ví như bầy nai sợ thợ săn, nhảy khỏi một nhảy dụ cho một quy y, nhảy ba nhảy dụ ba quy y. Do nhảy khỏi ba nhảy mà được thoát nạn an vui. Chúng sanh cũng vậy, vì sợ bốn loài ma mà thọ tam quy y. Do tam quy y nên được an vui. Được an vui tức là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Như Lai tức là Niết Bàn. Niết Bàn tức là vô tận. Vô tận tức là Phật tánh. Phật tánh tức là quyết định. Quyết định tức là vô thượng chánh giác. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Niết Bàn, Phật tánh, quyết định và Như Lai là một nghĩa, thế sao nói rằng có ba quy y? Phật dạy: Này Ca Diếp, tất cả chúng sanh sợ sanh tử nên cầu tam quy y, vì do tam quy y mà biết Phật tánh, quyết định, Niết Bàn. Này Ca Diếp, có pháp tên thời một mà nghĩa thời khác, có pháp tên cùng nghĩa đều khác, tên một nghĩa khác như Phật thường, Pháp thường, Tăng thường, Niết Bàn, hư không cũng đều thường. Tên cùng nghĩa đều khác, như Phật gọi là giác, Pháp gọi là bất giác, Tăng gọi là hòa hiệp, Niết Bàn gọi là giải thoát, hư không gọi là phi thiện, cũng gọi là vô ngại. Này Ca Diếp, tam quy y danh nghĩa đều khác. Thế nên Như Lai bảo Mahabhasaba đề rằng: Này Kiều Đàm Di, chớ cúng dường Như Lai, nên cúng dường Tăng. Nếu cúng dường Tăng, thời được cúng dường tam quy đầy đủ. Mahabhasaba đề thưa rằng: Trong chúng Tăng không Phật không Pháp, sao cho rằng cúng dường Tăng thời được đầy đủ cúng dường tam quy? Như Lai dạy: Bà tuân lời Như Lai, đó là cúng dường Phật. Vì giải thoát là cúng dường Pháp, chúng Tăng nhận lãnh là cúng dường Tăng. Này Ca Diếp, thế nên tam quy chẳng được làm một. Này Ca Diếp, hoặc có lúc Như Lai nói một làm ba, nói ba làm một, có nghĩa là cảnh giới của chư Phật chẳng phải là hàng thanh văn cùng duyên giác biết được. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Như lời Thế Tôn nói rốt ráo an vui gọi là Niết Bàn, nghĩa này như thế nào? Đụng về Niết Bàn thời bỏ thân bỏ trí, nếu bỏ thân trí ai sẽ thọ vui? Phật dạy: Này Ca Diếp, ví như có người ăn xong buồn nôn, bèn đi ra ngoài mà ói, ói rồi trở vào nhà. Bạn bè hỏi anh đã lành mạnh chưa mà trở vào nhà. Người ấy đáp: Đã lành, thân tôi được an vui. Như Lai cũng vậy, rốt ráo xa lìa 25 cõi, trọn được chỗ Niết Bàn an lạc, không thể động chuyển, không có diệt tận, dứt tất cả thọ, gọi là sự vui không thọ. Không thọ như vậy gọi là sự vui thường trụ. Nếu nói Như Lai có thọ sự vui thời là không đúng. Thế nên rốt ráo vui tức là Niết Bàn. Niết Bàn tức là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bất sanh bất diệt là giải thoát ư? Phật nói: Phải, bất sanh bất diệt tức là giải thoát. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Nếu như bất sanh bất diệt là giải thoát, thời tánh hư không cũng không sanh diệt, lẽ ra là Như Lai. Như tánh Như Lai tức là giải thoát. Phật nói: Này Ca Diếp, việc ấy không phải vậy. Như tiếng hót rất thanh diệu của chim ca lăng tần già cùng chim mạn mạn, chừng có đồng với tiếng hót của chim quạ, chim khách chăng? Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trăm ngàn muôn lần tiếng hót của chim quạ, chim khách sánh cũng không bằng tiếng hót của chim ca lăng tần già cùng chim mạn mạn. Bạch Thế Tôn, tiếng của chim ca lăng tần già rất thanh diệu, thân cũng khác, sao Đức Thế Tôn lại đem so sánh với chim quạ, chim khách? Khác nào đem hột đình lịch sánh với núi Tu Di? Phật sánh cùng hư không cũng là như vậy. Tiếng của chim ca lăng tần già có thể dụ cho tiếng nói của Phật, không thể đem dụ với tiếng chim quạ, chim khách. Phật khen: Hay thay, hay thay. Nay ông khéo hiểu được pháp rất sâu khó hiểu. Có lúc vì một nhân duyên mà Như Lai dẫn hư không để dụ cho giải thoát. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Chân giải thoát tất cả trời người không ai có thể sánh ví được, mà hư không kia thì cũng chẳng phải là ví dụ. Nhưng vì giáo hóa chúng sanh nên đem sự chẳng phải ví dụ để làm dụ. Phải biết giải thoát tức là Như Lai, tánh Như Lai tức là giải thoát, giải thoát cùng Như Lai không hai không khác. Này Ca Diếp, chẳng phải ví dụ, như vật không gì sánh, không thể dẫn làm dụ. Vì có nhân duyên có thể dẫn làm dụ. Như trong Khế Kinh có nói diện mạo đoan chánh dường như mặt trăng tròn, voi trắng sạch sẽ như núi tuyết. Trăng tròn không đồng với gương mặt, núi tuyết chẳng được tức là voi trắng. Này Ca Diếp, chẳng thể đem dụ nào để ví dụ cho chân giải thoát. Chỉ vì giáo hóa chúng sanh mà làm ví dụ thôi. Do nơi ví dụ mà biết các pháp tánh cũng là như vậy. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, cớ sao Đức Như Lai nói hai thuyết như thế? Phật nói, này Ca Diếp, ví như có người lòng tức giận, tay cầm dao gươm muốn hại Như Lai. Như Lai vẫn hòa vui, không có vẻ giận hờn. Người ấy có thể hại được Như Lai để thành tội nghịch chăng? Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, bạch Thế Tôn, không thể được, vì thân Như Lai không thể phá hại. Bởi thân Như Lai vốn không thân, chỉ có pháp tánh, tánh của pháp tánh chẳng thể phá hoại. Người ấy đâu hại được thân Phật. Do gì có lòng ác hại mà người ấy thành tội vô gián? Do nhân duyên này dẫn các thứ ví dụ để được biết pháp chân thiệt. Phật khen, hay thay, hay thay, lời ông vừa nói chính là chỗ Như Lai muốn nói. Này Ca Diếp, lại như đứa con ác muốn hại mẹ nó, nhằm lúc nó nằm bên đống thóc. Mẹ nó đem cơm đến, nó thấy mẹ liền đi mài dao để giết mẹ. Mẹ nó biết ý, bèn chui vào đống thóc để trốn. Nó cầm dao chém khắp đống thóc, tự cho là đã giết được mẹ nên rất vừa lòng. Lát sau mẹ nó lén chui ra khỏi đống thóc và trở về nhà. Ông nghĩ thế nào? Đứa con ấy có thành tội vô gián không? Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, bạch Thế Tôn, không quyết định được. Nếu nói là thành tội, thời mẹ nó chưa bị giết chết. Nếu nói là không tội, thời chính nó tự cho là đã giết được mẹ và rất vừa lòng. Người ấy dầu chẳng đầy đủ tội nghịch mà cũng là nghịch, do nhân duyên này nên dẫn các ví dụ để được biết pháp chân thiệt. Phật khen, hay thay này Ca Diếp, vì nhân duyên ấy nên Như Lai nói các phương tiện ví dụ để dụ giải thoát. Dầu nói vô lượng vô số ví dụ mà thiệt không thể đem dụ để sánh được. Hoặc có nhân duyên cũng nói ví dụ, hoặc có nhân duyên chẳng nói ví dụ. Thế nên giải thoát thành tựu vô lượng công đức như vậy, thẳng đến Niết Bàn. Niết Bàn Như Lai cũng có vô lượng công đức như vậy. Do vì thành tựu viên mãn vô lượng công đức như vậy nên gọi là Đại Niết Bàn. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, bạch Thế Tôn, nay con mới biết chỗ đến của Như Lai là không có cùng tận. Nếu chỗ đã không cùng tận, phải biết thọ mạng cũng phải không cùng tận. Phật nói, hay thay, này Ca Diếp, này ông khéo hay hộ trì chánh pháp. Nếu có người nào muốn đoạn trừ phiền não kiết phược, phải nên hộ trì chánh pháp như vậy.